Xin được mượn một câu thoại trong phim để mở đầu bài viết này. Thường thì không ai được chọn bố mẹ, nhưng khi được chọn thì sẽ khăng khít hơn, phải không? Đó là lời nói của nữ chính trong bộ phim Kẻ trộm siêu thị của đạo diễn người Nhật Koreeda Hirokazu. Vị đạo diễn này được mệnh danh là thỏi nam châm hút giải thưởng bởi phần lớn các tác phẩm của ông đều làm mưa làm gió tại các liên hoan phim ở Nhật cũng như trên thế giới. Kẻ trộm siêu thị không phải là một ngoại lệ khi một mình ẵm hàng chục giải, từ giải Viện Hàn Lâm Nhật Bản cho tới giải César cho phim nước ngoài hay nhất và vị trí cao quý nhất tại Liên hoan phim Cannes, giải Cành cọ vàng cho hạng mục phim hay nhất năm 2018.
Trong hầu hết các tác phẩm của mình, Koreeda Hirokazu đều đề cập tới đề tài gia đình với câu hỏi lớn: điều gì làm nên một gia đình? Ở đó, mỗi bộ phim là một góc nhìn, một câu trả lời khác nhau, mang những ý nghĩa khác nhau, và dù có khác đến mức nào thì tất cả cùng phản ánh chính xác sự tồn tại thực sự của con người.
Cộng đồng nhỏ bé gồm 6 thành viên trong Kẻ trộm siêu thị là lớp người nghèo khó, gần như sống cô lập với xã hội. Họ có những cuộc đời bị xô đẩy vào ngõ cụt, bất hạnh dồn dập, nhưng có vẻ trong cuộc sống ngày nay những điều này đã quá nhiều đến nỗi người ta dường như trở nên vô cảm với chúng. Là một bộ phim thuộc thể loại chính kịch gia đình, Kẻ trộm siêu thị toát lên trong nó những âm hưởng thật bình dị nhưng đầy cay đắng, khiến cho nhiều người xem phải thốt lên rằng: tôi muốn khóc mà lại không thể, muốn gào thét nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chuyện phim kể về một gia đình sống bằng nhiều nghề, nhưng nghề chính là ăn cắp đồ dùng trong các cửa hàng tiện lợi bởi cuộc sống của họ quá nghèo khổ và khó khăn. Đó là Osamu Shibata và vợ là Nobuyo, bà ngoại và Aki, cháu gái của bà. Cậu bé Sota, con nuôi của vợ chồng Osamu, và cô gái nhỏ Yuri, đứa bé được nhặt từ ngoài đường về. Vậy, điều gì làm nên một gia đình? Liệu đó có phải là cuộc sống với vật chất dư thừa như gia đình Aki, cháu của bà ngoại, mà thật ra bà là vợ cả của ông nội Aki, họ không hề có cùng chung huyết thống? Nếu tiền bạc làm nên gia đình, thì sao Aki phải bỏ đi tới sống với bà trong căn nhà lụp sụp, chật hẹp, tồi tàn, thiếu thốn cùng những con người xa lạ? Bà mẹ cô có đủ gắn kết với cô không khi mà cô vẫn sống ở cùng thành phố, còn họ lại nghĩ rằng cô đang đi du học ở nước Úc? Liệu đó có phải là những người cùng chung máu mủ dưới một mái nhà tươm tất như gia đình của cô bé Yuri mới 5 tuổi, với đầy những vết sẹo chi chít trên cơ thể và những lời chửi bới thậm tệ từ chính cha mẹ ruột của mình? Hay cái làm nên gia đình chính là một nhóm người nghèo khổ gần như tận đáy xã hội, nương tựa và ràng buộc với nhau bởi những lý do đầy uẩn khúc? Là một Osamu làm việc ngắn hạn ở công trường xây dựng, là Nobuyo công nhân trong một xưởng giặt là, là Aki trẻ người non dạ bị hấp dẫn bởi nghề múa khiêu dâm, là bà ngoại già móm mém ưa chơi game, chuyên gia vòi tiền từ con trai của vợ hai của chồng, là cậu bé Sota tuổi teen vô tư tin rằng chỉ những đứa trẻ không thể tự học thì mới phải đến trường, và ăn cắp trong siêu thị là vô tội vì đồ trong siêu thị thì chẳng phải là đồ của ai cả.
Chỉ trong gần 9 phút đầu tiên, đạo diễn, đồng thời là tác giả kịch bản Koreeda đã phơi bày tất cả không giấu giếm hoàn cảnh của cái gia đình kỳ lạ này.
Phim mở ra là trò ăn cắp trong siêu thị của hai chú cháu Osamu và Sota. Trên đường trở về, họ bắt gặp cô bé Yuri ngồi ngoài hiên nhà giữa lúc trời bắt đầu chuyển lạnh. Cả hai nghĩ rằng không có người lớn ở trong nhà nên đã đưa Yuri về. Nobuyo nhất định không chịu đồng ý giữ con bé lại vì lo sợ người ta sẽ nghi họ bắt cóc nó. Sau khi cho con bé ăn no, hai vợ chồng người cõng người bế Yuri mang trả lại cho cha mẹ của cô bé. Nhưng họ đã dừng khựng ngay bên ngoài cánh cửa. Cha mẹ Yuri đang đánh nhau, người mẹ thì hét toáng lên rằng chính cô ta cũng không muốn sinh ra con bé. Không chỉ những lời nói ấy, mà cả những vết sẹo trên thân thể Yuri khiến Nobuyo đau lòng. Là một người vợ mang nỗi buồn không thể có con, Nobuyo quyết định giữ Yuri lại, đổi tên cô bé là Lai, coi nó như một thành viên mới trong gia đình. Thế là gia đình họ là nơi mà tất cả mọi người chẳng ai có huyết thống với ai, nơi mà bữa ăn hàng ngày được coi như một chiến lợi phẩm, nơi mà họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt trong khoảng vài mét vuông nhưng lại có vẻ không hề thiếu thốn sự sẻ chia.
Tất cả được xây dựng một cách chân thực và rất đời, đúng như phong cách của tác giả, là để phản ánh chính xác sự tồn tại của con người. Những người lớn trong gia đình chắp vá ấy có thể là người tốt nhưng không đẹp như những thiên thần có cánh. Họ vẫn có những phần tùy tiện bị tạo ra bởi cái nghèo. Bao nhiêu chi tiết là bấy nhiêu xúc cảm khán giả cảm nhận, vừa giận, vừa thương, vừa cảm thông thấu hiểu, lại vừa ước giá mà có ai đó giúp đỡ họ, hoặc họ sẽ làm khác đi.
Ấy là Aki thích thú với nghề múa khiêu dâm, dù cô không hề thiếu thốn về mặt tiền bạc. Cô còn tự giữ tiền cho mình, thi thoảng hai bà cháu đi ăn riêng những món ngon. Là lúc bà ngoại mất vì tuổi già, vợ chồng Osamu đau buồn vì sự ra đi của bà, nhưng vẫn hí hửng khi tìm được chỗ tiền bà cất giấu riêng. Là lúc Sota phải nằm viện, có nguy cơ bị cảnh sát phát hiện, cả nhà vẫn cùng nhau bỏ trốn và quyết định bỏ rơi cậu bé. Là Osamu còn thêm nghề đập cửa kính ô tô để ăn cắp đồ. Họ rõ ràng là những kẻ vẫn đầy tham sân si theo những lễ riêng, nhưng lại dành cho nhau sự yêu thương kỳ lạ mà ở trong những gia đình đầy đủ vật chất và chung dòng máu có lẽ ít khi hiện hữu. Thì ra, Sota là do hai vợ chồng Osamu nhặt được ở trước một tiệm chơi game, trong một chiếc xe ô tô mà chắc hẳn ai đó mà chơi đã quên mất cậu. Bao năm nuôi dưỡng thằng bé, cả hai chỉ mong cậu gọi một tiếng cha, mẹ, nhưng Sota liên tục nói rằng chưa đến lúc. Chính vì cái khát khao ấy, bằng cả tình yêu của một người mẹ, Nobuyo đã dành trọn sự quan tâm cho Yuri. Cái ngày mà cả nhà giữ con bé lại, Aki cắt tóc cho Yuri, còn Nobuyo thì mang bộ đồ cũ của con bé ra đốt. Xung quanh là cả gia đình, Nobuyo ôm Yuri vào lòng, thì thào vào tai con rằng họ đánh con không phải vì con hư. Nếu họ yêu con thì đây là điều họ phải làm. Rồi cô ôm con bé chặt hơn, hôn hít nó, khiến nó cũng ôm lấy cô, vuốt bàn tay bé nhỏ lên má cô, lau đi những giọt nước mắt, không rõ là đau buồn hay hạnh phúc. Càng về cuối phim, câu chuyện càng lúc càng được đẩy lên cao trào bằng sự tỉnh ngộ của cậu bé Sota trước hàng loạt những hành động mà cậu coi là không chuẩn mực của vợ chồng Osamu. Và cú sốc lớn nhất với Sota dấy lên sự ân hận trong lòng cậu là khi cậu thấy một cửa hàng mà mình ăn cắp đã phải đóng cửa. Chưa hết, giọt nước làm tràn ly chính là lúc cô bé Yuri đi theo anh vào một cửa hàng nhỏ khác và bắt đầu ăn cắp đồ. Sota muốn ngăn cản em. Rõ ràng, mọi thứ đã đi quá sức chịu đựng của cậu bé và việc cậu cố tình để bị bắt chỉ như một điều hiển nhiên.
Tất cả vỡ òa, bao nhiêu bí mật của vợ chồng Osamu được tiết lộ, trong đó có cả tội giết người. Thì ra trước đây, hai người đã cùng nhau giết và chôn xác của chồng cũ của Nobuyo vì hắn hành hạ cô. Nobuyo nhận tất cả lỗi về mình để Osamu không phải ở tù. Sota được nhận vào một nhà tình thương và được đi học, còn bé Yuri thì trở về với cha mẹ của mình.
Nghe thì có vẻ như kẻ ác đã phải đền tội. Nhưng nếu những ai vẫn đang ngồi xem tới đoạn này của phim thì xin hãy nán lại thêm chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Sau 2 tiếng đồng hồ vừa trải qua, người ta sẽ thấy Sota thú nhận với Osamu rằng cậu đã cố tình để bị bắt. Rồi cậu ngồi trên xe bus trở về nhà tình thương thì Osamu chạy theo liên tục gọi con ơi. Và ngay giây phút ấy, Sota đã nghẹn ngào lẩm bẩm từ cha trong nước mắt. Cũng chỉ một chút nữa thôi, người ta sẽ thấy cô bé Yuri sau khi được về với cha mẹ ruột thì lại lẩn thẩn chơi một mình ở hành lang bên ngoài căn nhà, không được ai chú ý. Hát bài đồng dao mà cả gia đình không máu mủ kia đã từng hát với cô bé, chơi những viên bi mà anh Sota cho và chơi với đứng lên ngó qua hàng rào. Một nhà tù vô hình, một sự độc ác sẽ không bao giờ phải đền tội. Vậy ai là kẻ có lỗi trong tất cả những chuyện này? Kẻ trộm siêu thị với thủ pháp chậm rãi, góc máy tĩnh, lối kể chuyện dung dị nhẹ nhàng, đưa để cảm xúc của người xem từ rung động, bật cười dí dỏm tới chua xót sâu cay, đơn giản chỉ để chúng ta tự đặt ra câu hỏi, điều gì làm nên một gia đình? Và cuối cùng, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã có câu trả lời của riêng mình.